Thiền Tông nhìn thẳng Pháp Thân Phật. Con mắt Thiền Tông thấy Phật là Phật Pháp Thân, bởi ba thân Phật, Pháp Thân, Báo Thân, Quả Thân. Pháp Thân là căn bản, từ Pháp Thân mới có Báo Thân, Quả Thân hay Ứng Thân. Báo Thân, Quả Thân là tướng sinh diệt, Pháp Thân mới là thân kim cang bất hoại. Pháp Thân tức là tánh giác. Đức Thích Ca ngộ tánh giác được thành Phật. Chúng ta mê tánh giác nên làm chúng sanh. Phật khác với chúng sanh chỉ tại ngộ tánh giác và mê tánh giác. Nó ở đây giải thích rõ Thiền Tông nhìn Phật là nhìn Phật Pháp Thân. Còn nếu Phật ở Ấn Độ là Phật gì thân? Phật gì thân? Nếu nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là báo, phải không? À, đó là cái phước báo tu hành kết tụ thành như vậy. Nhưng mà có chỗ cũng nói Phật Thích Ca ở Ấn Độ là Ứng Thân. Ứng Thân tức là vì thương chúng sinh ứng hiện để vào trong cái cảnh đó rồi đi giáo hóa chúng sinh cho họ giác ngộ. Nhưng mà nói thường á thì đó là báo thân, đó là cái thông thường. Mà báo thân là cái thân do phước báo, mà phước báo là cái tướng sinh diệt, cho nên dù được thân đó rồi cũng phải mất. Chỉ có cái pháp thân mới là cái chân thật. Cho nên nhìn Phật bằng pháp thân thân thì đó là Phật chân thật của tất cả chúng sinh sẵn có. Mà nếu thấy như vậy thì mới nói Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành được, phải không? Còn nếu mà nói theo Phật quá thân ứng thân thì không thể nói câu đó được. Mà pháp thân thì bất hoại, còn báo thân và ứng thân thì tạm thời và quả diệt. Nhìn Đức Phật bằng pháp thân thì mới đi tới cái chỗ cứu kính. Vì vậy mà nói rằng chúng ta mê tánh giác nên làm chúng sanh. Phật khác với chúng sanh chỉ tại ngộ tánh giác và mê tánh giác thôi. Tánh giác là pháp thân. Như hiện giờ tôi tạm nói cho quý vị thấy, chúng ta nơi nội tâm mình có đủ mấy thân? Cũng có cả ba thân: pháp thân, báo thân và quá thân. Nơi ai cũng có đủ ba thân hết. Pháp thân là chỉ cho cái thân bất sanh bất diệt mà gọi là tánh giác đó. Ai cũng có tánh giác, cho nên chúng ta sẵn có pháp thân. Nhưng do tạo nghiệp rồi phải sinh làm người ở trên cõi đời này, thì cái thân mang cái thân làm người này gọi là báo thân. Trong cái báo thân nó có cái quá thân. Quá thân của mình ở đâu? Đưa ngồi đây mà mình nhớ ở dưới thành phố, muốn gặp người nào đó, cái tưởng tượng hồi như thấy thành phố, phải không? Thì cái gì thấy thành phố? Cái quá thân mình bay về dưới đó, phải không? Đó, rồi hoặc giả đang ngồi cái suy nghĩ tưởng tượng nào là cảnh ở nước này xứ kia vân vân, thì cái gì đi tới để mà biết cảnh đó, biết cái người lúc đó, thì cũng là quá thân. Đó, khi cái báo thân ngồi ì ở đây mà mình có thể mình thấy chỗ này, mình biết chỗ kia, thì đó không phải quá thân là gì. Nó mà quá thân của mình thì quá thân cái kiểu bong bóng thôi chút kia hết à. Còn cái quá thân của các vị Bồ Tát thì người ta quá ra ta độ chúng sinh, tùy theo cái niệm của chúng sinh thì các ngài quá hiện để giáo hóa. Còn mình thì quá hiện trong cái tâm tư mình, trong cái đầu óc của mình thôi, chứ không có quá ra ngoài người ta thấy được. Nhưng mà ma quỷ nó thấy, phải không? Ma quỷ nó thấy cái quá thân của mình, cho nên ma quỷ mà lúc nào mình đi đường vắng, đi có một mình nghĩ sợ ma, cái lúc đó nó muốn lượt mình á, phải không? Tại vì nghĩ sợ cái thì nó có cái gì đó ớn ớn rồi thì nó làm cho mình sợ, mình chạy. Như vậy thì cái quá thân của mình, tức là cái tâm nghĩ suy tưởng tượng những cái gì đâu, mình hiện nó ra cụ thể để mình thấy, để mình biết, thì đó tạm gọi là quá thân. Nếu chúng ta tu ngộ được pháp thân rồi thì cái tùy theo phước duyên của chúng ta để mà ra đời nơi nào đó giáo hóa người thì đó là báo thân. Rồi nếu mà chúng ta đủ có tất cả thành thông diệu dụng thì trong khi ở đây mà thấy ở nơi khác có những chúng sinh ngưỡng mộ muốn độ họ thì đó là dùng quá thân. Như vậy thì ứng thân hay là quá thân tùy duyên, còn cái pháp thân là bất sinh bất diệt, quá thân thì do báo thân, là do cái nghiệp, do cái phước mà hiện ra. Như vậy ai cũng có đủ ba thân, nhưng mà cái thân gốc là cái pháp thân, kể cả Đức Phật cũng vậy, cái thân gốc là pháp thân. Tánh giác là thể chân thật của Phật, đạt tánh giác là thoát ly sinh tử luân hồi, vĩnh viễn bất tử. Đó là cái mục đích Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo. Tánh giác không tướng mạo nên không sanh diệt, thường còn bất hoại. Tuy không tướng mạo mà hằng giác nhưng gọi là Phật. Bởi thấy Phật như thế nên nói Phật thường còn ở thế gian. Nghe nói Phật vẫn thường ở thế gian chứ không có tịch, không có diệt. Nếu thấy Phật là thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân ấy đã hoại diệt mất rồi, thế là Phật không còn sao? Thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo khổ tu, cuối cùng đi đến chỗ hoại diệt, làm sao gọi Ngài là thành đạo? Làm sao gọi Ngài là thoát ly sinh tử luân hồi? Do đó thiền tông chỉ thấy tánh giác hay là pháp thân là Phật, chứ không chấp nhận thân tướng tứ đại hòa hợp làm Phật. À, Phật là tánh giác, còn thân tướng tứ đại đó là cái thân tạm. Mà Phật là bất sinh bất diệt, thân tứ đại là bị sinh diệt, cho nên cái thân Phật ở Ấn Độ là cái thân bại hoại, cho nên Ngài 80 tuổi rồi cũng tịch. Như vậy đó là cái còn sinh diệt, chỉ có pháp thân mới không sanh diệt thôi. Bởi thấy tánh giác không lệ thuộc vào thân tướng nên thiền tông thờ Phật không căn cứ vào thân Phật ở Ấn Độ. Tùy người xứ nào liền tượng hình Phật giống người bản xứ ấy. Tánh giác lòng sẵn trong mỗi người, sùng thượng tánh giác, đâu cần bám vào hình thức người Ấn Độ mới gọi là Phật. Thờ Phật với quan niệm biểu trưng để nhắc nhở mọi người nhớ lại tánh giác của mình. Đức Phật ngồi trên bàn là giả, chính tánh giác của mình mới là ông Phật thật. Thế mà người ta quên tánh giác đi, chỉ biết ông Phật ngồi ở ngoài, quên hẳn ông Phật nơi mình. Thiền sư Tùng Thẩm nói, Phật vàng không độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật thạch ngồi ở trong. Đó. Thì Ngài nói Phật vàng không độ được lò đúc, nghĩa là sao? Nếu người ta đúc ông Phật vàng để thờ trên vàng, bây giờ có người nào đó ông phun ông Phật vàng đó, ông lại chỗ lò đúc ta đương nấu sôi ùng ục đó, để ông Phật vàng thôi thì sao? Ngồi thì chảy tiêu. Như vậy thì lò đúc độ ông Phật hay ông Phật độ lò đúc? Bởi vậy mới nói Phật vàng không độ được lò đúc là vậy đó. Nghĩa là như vậy thì Phật vàng không phải là Phật thiệt, người ta đúc ra mà thành. Người ta thành ra khi mà người ta muốn hoại, ta bỏ vô lò nước nấu sôi rồi nó cũng rã ra. Rồi Phật gỗ không độ được lửa thì dễ quá, phải không? Đó, Phật gỗ mình thờ lửa nào ta khiêng xuống, ta châm mũi lửa cái ông Phật thành trò đó. Như vậy thì Phật đó chưa phải là thiệt. Còn Phật đất không độ được nước, mình đây giờ hết Phật đất rồi, Phật xi măng phải không, Phật thạch cao. Bây giờ Phật thạch cao, Phật xi măng thì không độ được cái gì? Không được cái độ, không độ được búa. Như vậy thì mấy ông Phật, Phật vàng, Phật gỗ, Phật thạch cao xi măng đều không có khả năng độ được cái ngược hay cái nghịch đó. Thì như vậy ông Phật đó không phải là Phật thiệt. Phật thạch ngồi ở trong, ông ngồi ở trong nào? Ông Phật thạch ông ngồi ở đâu? Đó. Bởi vậy cho nên mình nhiều khi thấy tội nghiệp mình có Phật thạch mà cứ mang Phật thạch đi kiếm Phật giả vào, thấy không? Nghe ở đâu đó có cái gò mối, người ta đồn ông gò mối đó hiện hình ông Phật, thế thì dán tới đó lại lại gò mối. Nghe đâu có gì hiện lạ lạ cái đi tới lại cầu, mà ông Phật thạch của mình ông cũng khổ tâm, ông ngồi đó bắt ông đi hoài, phải không? Không ngó ngàng tới ông mà chỉ ngó ngàng những cái bên ngoài không đó, có tội không? Như vậy cho nên cái người tu thạch phải hiểu cho chí lý. Chúng ta không phủ nhận thờ Phật để cung kính, mà thờ Phật mình cung kính đó cũng là cái duyên tốt. Nói thì tôi phải nói hai mặt cho để rồi sau này quý vị hiểu lầm. Thiền sư Hoàng Bá là một thiền sư nổi danh, thầy của Tổ Bá Trượng vân vân, mà lúc ngài còn ở trong chúng, hôm ngài sáng sớm ngài lên ngài lễ Phật thì ông thư ký trong chùa ông nói Phật gỗ mà lễ cái gì, thì nói hỏi tại sao ông lễ Phật, nói cần thì cứ lên lễ Phật, lễ Phật gỗ có thiệt đâu mà lễ, thì ông liền tát một tát tay, nói Phật lễ thì cứ lễ. Như vậy thì người tu ngộ đạo như ngài Hoàng Bá mà lễ Phật thì cứ lễ. Như vậy thì ngài có biết ông Phật ngồi trên bàn là giả không? Biết không? Biết mà tại sao ngài lễ? Vậy đó, mà bây giờ có một số người Phật tử cư sĩ á, nghe nói mình có ông Phật thạch nội tâm rồi, cái nói thôi giờ lại ông Phật giả làm chi, có Phật thạch rồi lại làm chi nữa, thôi thì ai rủ đi chùa cũng không thèm đi, ai nói gì cũng không thèm nghe hết á. Tôi có ông Phật trong này rồi, có ông Phật cái trong này không biết ở chỗ nào, không biết ông là sao, chưa biết mặt ông, chưa có nhận ra ông, mà cứ tự hào mình có ông Phật đây, rồi bất kể chùa chiền, bất kể cái gì ở ngoài đều không tin, không nể. Chứ sự thật chúng ta có ông Phật ở trong, nhưng ông Phật đó chưa có hiển lộ, nhờ ông Phật ở ngoài, mình cung kính ông Phật bên ngoài để cho tâm mình nó được lắng sạch. Từ cái lắng sạch đó ông Phật ở trong nó hiện ra, chứ còn mình ý mình có ông Phật ở trong rồi bỏ Phật ngoài, không còn có cơ hội nào để cho mình thấy ông Phật trong hết. Như vậy là vô tình mình phủ nhận luôn cả ở trong. Cho nên biết mình có ở trong thì phải nhờ ở ngoài nó hiện. Cũng như mình soi gương, cái gương ở trước, mình nhìn cái gương thấy mình biết cái bóng ở trong gương, nhưng mà nhờ cái bóng ở trong gương mà biết mặt mình nó sạch hay nó dơ, phải không? Chứ bây giờ mình không nhìn thấy mặt mình mà mình nói thôi cái xem gương cái bóng chứ đâu phải thiệt, mà cái bóng có cần không? Bóng đâu có gì quan trọng, nhưng mà vì không thấy được mặt mình thôi thì chịu khó soi gương, soi gương để thấy mặt, để biết nó còn dơ nó sạch. Thì cũng vậy, ông Phật ngồi trên bàn là Phật giả, nhưng mà nhờ cái Phật giả đó để mình đem hết cái tâm trí thành, nhờ tâm trí thành mà nó lóng bớt cái phiền não, nó lặn bớt những cái tâm trôi dạt lăng xăng của mình, rồi lần lần mình mới thấy được ông Phật của mình. Nhờ Phật ở ngoài để nhận ra ông Phật của mình, chứ rồi suốt đời chỉ biết ông Phật ở ngoài không thì cũng không được. Rồi nghe nói mình có ông Phật, rồi nghĩ có ông Phật của mình rồi, không cần ông Phật ở ngoài thì cũng không tốt. Nhớ như vậy đó. Cho nên ở thiền viện tuy biết mỗi người có ông Phật, mà bắt đêm nào cũng lên lại Phật hết. Biết mình có Phật mà bắt Phật của mình đi lại ông Phật ở ngoài, nói như vậy có tội nghiệp ông Phật của mình không? Không có tội nghiệp. Nó nhờ ông Phật ở ngoài đó mà mình biết được ông Phật của mình. Thì như vậy, vì có mà chưa biết, cho nên phải nhờ cái bên ngoài để phản quan lại mà thấy được cái mình ở trong đó, không có lỗi lầm gì. Hiểu vậy thì chúng ta mới không có ngại. Chứ còn không thì cứ nghe một chiều, nghe nói Phật kia là Phật giả rồi hồi cái về cái thôi thì ra khỏi đi chùa lại Phật, Phật giả mà. Đem Phật thiệt lại Phật giả uống quá. Rồi thì từ đó cái sinh cái tâm ngạo mạn, chừng đó thêm tội lớn. Ở đây có dẫn câu chuyện Phật thật đang ngồi lộ lộ nơi thân ta, chúng ta bỏ quên ông Phật thật, chạy theo ông Phật giả, vì thế thiền sư Đơn Hà Thiên Nhiên mới làm việc kỳ quái này. Sư đến chùa Huệ Lâm gặp Tiết Đại Hàn, bèn lên chùa thỉnh Phật tượng Phật gỗ đốt để hơ. Viện chủ hướng trông thấy quả trách, sao đốt tượng Phật của tôi? Sư lấy gậy bới trong trò nói, tôi thiêu để lấy xá lợi. Viện chủ bảo, Phật gỗ làm gì có xá lợi? Sư nói, đã không có xá lợi, thỉnh hai vị nữa thiêu. Viện chủ nghe câu này, tất cả chấp đều tan vỡ. Người sau nói, Đơn Hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc mi mau. Tức là Đơn Hà thiêu Phật gỗ, viện chủ rụng lông mày. Hết chấp. Thì tại sao nhà Đơn Hà làm cái chuyện lạ lùng vậy? Cái chuyện này thì chúng ta được quyền nghe mà không được quyền bắt chước. Bắt chước thì chúng ta ở tù. Tại vì ông biết viện chủ hướng trụ trì ở chùa đó là cái người cũng có cái tâm đạo tốt, nhưng mà chưa biết, chưa có nhận được cái nào thật cái nào giả. Cho nên rồi trời lạnh thiếu gì củi ở ngoài, ra ngoài ôm vô đốt hơ. Tại sao leo lên bàn thỉnh ông Phật xuống mà đốt nữa hơ? Đó là một lý do có căn cứ, chứ không phải là ngài làm cái tính cách là ngẫu nhiên. Thì đốt như vậy để cho ông viện chủ ông thấy ông xúc ruột, chạy ra ông quở. Ông quở, sao mà đốt Phật của tôi? Thì ngài nói, tôi thiêu để lấy xá lợi. Thì cái câu nói đó, giả sử mình ở trường hợp viện chủ hướng, mình cũng phải trả lời như vậy thôi. Nói rằng Phật gỗ làm gì có xá lợi. Thì biết xá lợi là cái không có bị bại hoại, phải không? Đức Phật thiêu cái thân rồi, tới bây giờ xá lợi còn là cả trên 2000 năm mà không hoại. Còn cái gỗ nó chừng bao nhiêu hoại? Cao lắm là 5-70 năm nó hoại. Như vậy thì tôi muốn đốt cái giả này để tìm cái thật. Tìm thật. Thì ông nói cái Phật gỗ là giả, làm gì có cái thật. Thì người nói, nếu là không có thật á, thì đem hai ông nó thiêu luôn. Chừng đó ông mới giật mình, mình chỉ biết tôn trọng ở ngoài mà quên cái thật ở trong. Cho nên ngàn đó cái ông hết chấp, hết chấp cho nên ông thấy được đạo. Vì vậy mà nói ông rụng hết lông mày. Xá lợi là cái tinh ba cô động lại sau khi thiêu thân Phật. thân Phật đã hoại hơn 22.000 năm rồi mà Xá Lợi vẫn còn. So sánh trong tương đối, thân Phật là giả, Xá Lợi là thật. Nương cái giả để thấy cái thật mới đúng tinh thần thờ Phật. Chỉ biết cái giả mà không thấy cái thật, tướng giả ấy trở thành vô nghĩa. Vì thế thiền sư Đơn Hà bảo đã không có Xá Lợi, thỉnh hai vị nữa thiêu. Viện chủ liền nhận được ý này,